Bên Đài Loan á, họ tăng ni Phật tử bên kia họ rất thích là cái bộ Phật học, cái bộ niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng này. À, và cái bộ này á đã được in ra tiếng Anh và tiếng Hoa, đặc biệt là thành những cái bộ học, bộ sách rất là yêu thích ở Đài Loan. Về tiểu sử, Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, thì được về cái lịch sử của Ngài thì rất là viết rất là dài, có cả một cái quyển sách dài đến mấy trăm trang nói về tiểu sử, cuộc đời, hành trạng và sự nghiệp của cố Hòa Thượng. Nhưng mà vì điều kiện thời gian không cho phép để đọc cả một cái quyển dài như vậy. Nếu chúng ta mà muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể về tìm đọc những cái cuốn về nói về tiểu sử của Ngài. Ở đây thì chúng tôi chỉ sơ lược thôi, vắn tắt những cái điểm chính thôi. Ngài sinh năm 1925 và viên tịch năm 1992. Hòa Thượng pháp danh là Thiền Tâm. Hòa Thượng có pháp danh là Thiền Tâm, pháp hiệu là Liên Du, tự là Vô Nhất, tự là Vô Nhất. Pháp danh thì là Thiền Tâm, pháp hiệu thì là Liên Du, và tự là Vô Nhất, hay còn gọi là Vô Nhất Đại Sư. Ngài chỉ gọi là Vô Nhất thôi. Nhưng sau này thì Chư Tăng và chúng đệ tử phải cảm niệm cái công đức hóa độ hoằng pháp của Ngài, cho nên thêm chữ Đại Sư vào, gọi là Vô Nhất Đại Sư. Ngài thuộc dòng Lâm Tế Chính Tông đời thứ 43, tức là trong hệ phái Phật giáo Việt Nam chúng ta thì có khá nhiều các hệ phái, như là hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hệ phái Vô Ngôn Thông, hệ phái Thảo Đường. Đó là những cái hệ phái Phật giáo mà được truyền bá và thành lập ở Việt Nam. Ví dụ như cái hệ phái trong quyển Thiền Uyển Tập Anh, tức là quyển lịch sử Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, có nói rằng cái Phật giáo truyền bá vào Việt Nam thì từ rất sớm, nhưng mà đến năm 544 khi đó mới có một vị thiền sư người gốc Ấn Độ sang Trung Quốc học đạo và đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán Thiền Tông Trung Hoa. Và sau khi đắc đạo thì ở Trung Quốc lúc đó là loạn lạc, nội chiến giữa các quốc gia với nhau, cho nên thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã sang Việt Nam chúng ta, và Ngài ở tại cái chùa Dâu bây giờ, chùa Dâu ở Bắc Ninh bây giờ, đấy chính là cái nôi của Phật giáo cái thời đó. Đó là cái ngôi chùa đầu tiên được xây dựng lên ở đất nước Việt Nam chúng ta ngày đó. Đó tính là quận, ngày xưa gọi là một cái quận, quận Giao Chỉ. Quận Giao Chỉ. Và khi đó Ngài sang năm 544, Ngài sang Việt Nam, Ngài trụ tại cái ngôi chùa Dâu ấy, và cho thành lập một cái thiền phái đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Đến năm 820 thì lại có một vị thiền sư nữa, Ngài người gốc Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta truyền đạo, và ở tại cái chùa ngay bên cạnh cái đền thờ của Đức Thánh Gióng, Phù Đồng Thiên Vương đó, đó gọi là chùa Kiến Sơ. Và Ngài trụ ở đó và thành lập đến một cái thiền phái thứ hai, cái tông phái Phật giáo thứ hai ở Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Vô Ngôn Thông. Và sang thế kỷ thứ 12-13 có thêm một vị thiền sư nữa, đó là thiền sư Thảo Đường. Và chúng ta biết là đến sau này, đến thì ba cái thiền phái đó, Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, đã được một vị vua, một vị sư, ở đời thì là một vị vua, xuất gia thì là một vị tăng, một vị sư, mà sau này chúng ta gọi là một vị vua Phật đó, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, tức là vua Phật. Vua Phật ngài thành lập dung hòa cả ba hệ phái ấy, Tỳ Ni Đa Liễu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, để thành lập ra một cái tông phái mang cái thiền phái của Phật giáo Việt Nam, đó là thiền phái gì ạ? Trúc Lâm Yên Tử. Trúc Lâm Yên Tử. Và còn sau này sang thời nhà Hậu Lê thì ở đằng trong Phật giáo nhà Nguyễn, đằng ngoài thì Phật giáo nhà Hậu Lê, thì có thêm các vị truyền bá Phật giáo từ các nhánh của Phật giáo, các phái của Phật giáo Trung Hoa vào. Cho nên có các phái nữa, hệ phái nữa như là hệ phái Lâm Tế. Hệ phái Lâm Tế do ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền, ngài thành lập ra ở bên Trung Hoa, và sau này các đệ tử con cháu của ngài trong Sơn Môn đi sang Việt Nam truyền đạo, cho nên thành lập cái phái gọi là Lâm Tế. Còn cái hệ phái nữa là hệ phái gì? Hệ phái gọi là Lâm Tế này, rồi Tào Động này. Đó, đằng ngoài chúng ta thì có hệ phái Tào Động, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy là ngài Hòa Thượng Thiền Tâm này, ngài thuộc về dòng Lâm Tế Chính Tông đời thứ 43, tức là tính từ Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền ở bên Trung Quốc truyền, đây gọi là dòng truyền mà, dòng truyền tâm ấn đến thứ đời thứ đó là đời thứ bao nhiêu đấy, thì đến đời ngài này, đến đời Hòa Thượng Thiền Tâm này, tức là gì? Đời thứ 43. Ví dụ chúng ta đời ông, xong đến đời bố, đến đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, đời chít, nó cứ thế nó tính xuống, cứ thế tính xuống. Thì ở trong Phật giáo thì tính đời Lâm Tế thứ 43 Chính Tông này, tức là nói rằng gì? Cái hệ phái này được truyền thừa từ ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền cho đến tổ Thiền Tâm này là đời thứ 43. Đời thứ 43. Mà đây là Lâm Tế ở đằng trong. Còn chúng tôi ở Sơn Môn Chủ Hương cũng thuộc là Sơn Môn, thuộc dòng Lâm Tế. Nhưng mà Lâm Tế ở gì? Ở đằng ngoài, tức là ở miền Bắc. Còn Lâm Tế, cái Lâm Tế đằng trong. Còn Lâm Tế là Lâm Tế đằng ngoài. Sau này nếu có thời gian chúng tôi sẽ dạy qua về lịch sử, sự truyền thừa của Phật giáo Việt Nam, thì chúng ta sẽ biết thêm được cái hệ phái này. Nhưng ở đây thì cái bài giảng này thì nó không có thời gian để giảng rộng về cái đó, cho nên chỉ nói sơ như vậy. Ngài thuộc đời Lâm Tế Chính Tông đời thứ 43. Thế danh của ngài là Nhật Thăng, Nguyễn Nhật Thăng. Nguyễn Nhật Thăng, ngày xưa hai cụ song thân của ngài đặt cái tên cho ngài cũng rất là hay, Nhật Thăng. Chữ Nhật đó có nghĩa là gì? Mặt gì? Mặt trời. Chữ Thăng đó có nghĩa là lên. Nhật Thăng tức là mọc trời đã mọc gì ạ? Đã mọc gì? Mọc lên khỏi cái dãy núi Đằng Đông. Mặt trời đã mọc lên khỏi dãy núi Đằng Đông thì chúng ta biết sẽ xua tan đi cái gì nhỉ? Xua tan bóng tối. Đây là cái duyên của ngài. Cha mẹ đặt cái tên là Nhật Thăng. Tức là mặt trời mọc. Mặt trời mọc lên rồi thì chắc chắn rồi, màn đêm sẽ xua đi. Thì chúng ta thấy sau này ngài xuất ra thì quả thật cái đạo hạnh của ngài, đức độ của ngài, trí tuệ của ngài đã khai hóa và giúp cho không biết bao nhiêu là tín đồ Phật tử, độ cho không biết là bao nhiêu tăng ni phát tín tâm để xuất ra được và được tu tập ở bên cạnh của ngài. Cho nên á, chúng ta thấy cái tên của ngài cũng có những cái gì cha mẹ đặt cho, cũng có một cái ẩn ý, đó là cái đặc biệt. Cái đặc biệt đó là ngài được sinh ra, giáng sinh ở trên thế gian này, sau này xuất ra tu đạo, đức hạnh và trí tuệ công năng hoằng pháp độ sinh của ngài cũng giống như mặt trời, trí tuệ được mọc lên xua tan đi cái màn vô minh tâm tối cho tất cả chúng sinh. Và cái quyển Bộ Niệm Phật Thập Yếu này chính là một trong những tác phẩm mà do ngài trước tác ra, bằng cái trí tuệ, bằng cái đức độ và bằng cái kinh nghiệm tu tập của ngài, ngài viết lên cái bộ sách Niệm Phật Thập Yếu này để cho hậu học chúng ta ai có duyên nương vào đó để mà học mà tu. Nếu chúng ta học đúng, tu đúng với cái sự hướng dẫn của Ngài trong bộ niệm Phật thập yếu này, không bao giờ chúng ta sợ đi lầm đường lạc lối. Tôi nói chắc chắn như vậy là không bao giờ chúng ta sợ lầm đường lạc lối. Chúng ta biết rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay thì phần lớn là toàn đi du học ở nước ngoài và về Hoằng Pháp là chính. Cũng có những vị đi ra Hoằng Pháp ở nước ngoài nhưng mà chỉ rất ít. Có đi nhưng mà rất ít những vị thành tựu. Và đại đa số là đặc biệt các sách vở, sự sách trước tác ở trong nước của mình ấy, thì các vị pháp sư ở nước ngoài ít người họ đọc. Đặc biệt là các vị pháp sư ở Trung Quốc và Đài Loan, tức là những vị tăng ở Trung Quốc và Đài Loan, họ cứ nghĩ rằng Phật giáo của Việt Nam chúng ta là Phật giáo ăn theo họ. Phật giáo ăn theo họ. Chứ họ mới là gì? Là anh cả. Họ mới là cái người gì có thể trước tác ra. Các vị tăng ở bên họ mới có thể trước tác ra những cái bộ gì, những cái bộ sách lớn, những bộ luận lớn để giải thích Tam Tạng kinh luật luận của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta biết là cái bộ niệm Phật thập yếu này là một cái bộ có thể nói là một bộ luận về nói về pháp môn tịnh độ, thiên về pháp môn tịnh độ. Mà các vị pháp sư ở Đài Loan, chúng ta biết Đài Loan á là cái nôi của Phật giáo Đại Thừa. Bây giờ nó không phải là Trung Quốc đâu nhé, mà nó là Đài Loan, nó phát triển trở thành một cái nơi học thuật và tu tập, cũng như là cái sự phổ cập ở trong dân chúng. Thì phải nói Phật giáo Đài Loan bây giờ họ mạnh nhất Trung Quốc, chính là Trung Quốc đại lục. Bây giờ Phật giáo không mạnh bằng Việt Nam chúng ta đâu. Ở bên đó các sư bây giờ người xuất gia không có đông. Chùa chiền thì do chính phủ quản lý biến thành nơi du lịch. Đại đa số những chùa lớn là chính phủ quản lý biến thành nơi du lịch. Còn Việt Nam chúng ta những năm gần đây chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm tạo điều kiện chư tăng thì tu tập, các Phật tử học Phật, bày tỏ chính kiến ở trong đạo của mình, trong tôn giáo của mình thoải mái, bày tỏ đức tin của mình, thể hiện đức tin của mình là gì, không có bị cản trở hay ngăn cấm bất cứ cái gì cả. Còn ở đại lục bây giờ thì chưa được như thế. Mà ở Đài Loan là cái nôi, phải mình nói là cái nôi của Phật giáo Trung Hoa. Nó không ở Trung Hoa đại lục nữa mà nó sang Đài Loan rồi. Vì chúng tôi đi sang đó tham quan vãng cảnh, chiêm bái ở nơi đó mới thấy là gì? Những cái ngôi chùa nó nguy nga, nó đồ sộ và nó lớn đến cái mức là gì? Nó chứa lên hàng vài chục ngàn Phật tử ở trong chùa thì chả là cái gì cả. Ví dụ như là cái ngôi chùa của Hòa Thượng Tinh Vân chẳng hạn. Cái ngôi chùa của Hòa Thượng Tinh Vân xây dựng chẳng hạn. Đi vào đó mà tham quan đi 3 ngày chưa hết. Đi bộ trong đấy 3 ngày vẫn chưa đi hết cái nơi xây dựng của Ngài. Nhiều lắm. Rất là nhiều. Nhà cửa thì xây hết quả đồi này đến quả đồi khác, nó mấy quả đồi cơ. Nhà cửa, điện các, nơi thờ Phật nguy nga như vậy. Rồi có những cái ngôi chùa hiện đại nữa, xây dựng theo cái phong cách hiện đại bây giờ, phải nói là ít nơi trên thế giới có thể làm được những cái ngôi chùa, những cái tu viện nó lớn như vậy. Còn về cái phần Hoằng Pháp và học thuật thì phải nói là cũng là số một rồi. Những cái giáo sư giỏi về nghiên cứu về Phật học thì Đài Loan không thiếu. Nhưng chúng ta biết rồi, đặc biệt đấy, ở bên Đài Loan họ tăng ni Phật tử bên kia họ rất thích là cái bộ Phật học, cái bộ niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng này. Và cái bộ này đã được in ra tiếng Anh và tiếng Hoa, đặc biệt đấy, thành những cái bộ học, bộ sách rất là yêu thích ở Đài Loan. Chúng tôi sang bên đây chúng ta mới thấy này. Đó. Ngày xưa thì chúng ta thấy chỉ có Việt Nam chúng ta đi sang Trung Quốc để thỉnh kinh, thỉnh sách về để giảng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Đài Loan một cái nôi của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển bây giờ. Nhưng chúng ta thấy họ lại đi thỉnh cái quyển niệm Phật, bộ niệm Phật thập yếu này, dịch ra cái tiếng của bản địa của họ, đất nước của họ để họ truyền bá. Và như vậy đây chúng ta thấy cái uy tín, cái đạo hạnh của gì? của Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Tâm Nhị Tổ của Định Độ Tông Việt Nam chúng ta. Nó không chỉ hạn hẹp và ở trong một cái quốc gia Việt Nam chúng ta nữa, mà nó ra cả thế giới, ra cả những cái nước mà gọi là cái nghiên cứu Phật giáo lớn và tu tập Phật tử rất đông, tăng ni cũng rất là đông, một cái nền học thuật Phật giáo rất là mạnh ở cái thế kỷ đương đại này, đó là Phật giáo Đài Loan. Thì họ đã dịch cái bộ sách này ra, bộ Niệm Phật Thập Yếu này ra, để là cái tài liệu tu học và giảng dạy ở các tu viện lớn, các trường học lớn về Phật giáo ở bên Đài Loan. Thế danh của Ngài là Nguyễn Nhật Thăng, Ngài sinh năm 1925, tức là năm Ất Sửu đó. Cụ ông là Nguyễn Văn Hương, tức là phụ thân của Ngài tên là Nguyễn Văn Hương. Cụ bà, tức là phụ mẫu của Ngài, mẫu thân của Ngài tên là Trần Thị Dung. Pháp danh là Giác Ân, đây là mẫu thân của Ngài. Ngài là người con thứ 10 trong số 13, trong số 13 anh em. Trong số 13 anh em thì gồm có là gì? 4 trai và 9 gái. Thân phụ thân mẫu của Ngài thì đúng là quý hóa, sinh được 9 cô con gái và 4 cậu con trai, thì trong đó thì có Hòa Thượng. Thì Ngài xuất thân từ một gia đình nho giáo kính tín Tam Bảo, tức là gia đình nhà Ngài thì của Ngài vốn là theo gì? Theo nho học, nhưng mà có kính tín Tam Bảo, tức là gia đình đã theo Phật cả nhà. Ở trong miền Nam á, những người theo Phật á, thì đại đa số theo cả gia đình luôn, thì gọi là Phật hóa gia đình, mà ở trong kia gọi là có gia đình Phật tử. Trong ban hướng dẫn Phật tử á, mà thầy đang làm chánh văn phòng á, thì nó có gì? Có mấy cái ban, đó là ban gia đình Phật tử này, phân ban gia đình Phật tử, phân ban cư sĩ Phật tử, phân ban thanh thiếu niên Phật tử, và rồi phân ban dân tộc miền núi, rồi phân ban Phật giáo hải ngoại quốc tế đó, vân vân. Đó. Trong một cái ban thì nó có các phân ban nhỏ. Thế trong các phân ban nhỏ đấy thì có một cái ban gọi là ban gia đình Phật tử. Cái phân ban gia đình Phật tử tức là gì? Cả nhà đều là gì ạ? Đều là Phật tử, đều quy Tam Bảo. Thì từ ông đến bố mẹ, ông bà này, bố mẹ này, đến các con này, đến các cháu này, trong gia đình có 3-4 thế hệ đều quy Tam Bảo, đều là Phật tử hết. Mà cái miền Bắc chúng ta thì cái này phát triển thì hơi chậm. Nhưng từ Huế trở vào, đặc biệt khu vực miền Trung á, họ sinh hoạt gia đình Phật tử mạnh lắm, rất là mạnh, rất là đoàn kết, rất là đoàn kết mạnh. Cho nên ở đây mới nói là rằng là sinh ra một cái gia đình là nho giáo nhưng mà kính tín Tam Bảo, tức là cả nhà theo Phật. Chắc chắn cả nhà theo Phật như thế thì sẽ ở vào cái ban gì ạ? Cái phân ban gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử, chúng ta biết là ở trong miền Nam á, bố mẹ đi chùa ngày lễ ngày Tết dắt theo con theo cháu đi, cả nhà đi, cả nhà đi chùa. Thế không như ngoài Bắc chúng ta, bố mẹ đi chùa có khi con nó lại bảo là gì? Ôi sự mê tín dị đoan. Mà con đi chùa bố mẹ có khi lại mắng gì? Chúng mày đi rồi mà đi lắm thế. Ấy thế nó khổ thế. Bố mẹ đi chùa cái con nó bảo mê tín dị đoan, con đi chùa bố mẹ lại bảo con là mê tín dị đoan, ấy nó khổ lắm. Tất nhiên thì mấy năm gần đây ngoài miền Bắc chúng ta, nhờ ơn Tam Bảo gia hộ và sự hoằng pháp của chư tôn đức tăng ni đi sâu đi sát vào cuộc sống thực tế của người dân đó, thì chúng ta thấy mấy năm gần đây miền Bắc chúng ta già trẻ gái trai đi chùa cũng nhiều hơn rồi. Tôi chưa nói là đến quy Tam Bảo, tôi nói là đi chùa thôi đã nhiều hơn rồi. Nhưng cái chùa ngoài thủ đô Hà Nội chúng ta thì có rất nhiều các bạn trẻ đến chùa, thanh niên có, thiếu niên có, trẻ em có, và tầng lớp gì trung tuổi có, tức là từ khoảng độ 30 đến 40 đều có. Ngày xưa thì đi chùa chỉ các cụ 60, 50, 60 tuổi nghỉ hưu rồi mới đi thôi. Nó là trẻ vui nhà, già vui chùa mới đi chùa. Trẻ thì ở nhà đi gì? Đi chơi, đi xem phim, đi picnic vân vân. Cho nên đây chúng tôi mới nói là các Phật tử thời bây giờ ở miền Bắc chúng ta nó cũng khác với ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa đa số các cụ lớn tuổi, các cụ cao tuổi mới đi chùa. Mà đi chùa ở cái tuổi như thế, chúng ta biết có học được gì nữa không? Khó lắm, ngang lắm, bướng lắm, không thể dạy được, không thể bảo được. Thế còn bây giờ họ đi chùa gì? Đi chùa từ lúc còn trẻ, còn khỏe thì nó dễ hơn. Đặc biệt là còn trẻ thì đi dễ hơn. Cho nên chúng ta thấy ở đây Ngài Hòa Thượng lúc còn trẻ thì là có cái duyên này, cả gia đình là Phật tử, tín kính Tam Bảo. Cho nên do đó mà Ngài đó gì ạ? Ngài tuy là một theo nhà Nho, thường cắp sách đấy đến trường, tuy là học Nho, nhưng mà thời đó là cái thời đó đằng trong là gì? Vẫn là thuộc địa của Pháp. Đằng ngoài chúng ta cũng vẫn là thuộc địa của Pháp. Thì chúng ta biết là sau này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc của chúng ta, mới đứng lên lãnh đạo nhân dân, mới đánh đuổi được giặc Pháp ra khỏi đất nước của chúng ta, mới tuyên bố đất nước độc lập. Sau đó thì lại đằng trong thì lại bị chia cắt, mà đến tận năm 30/4/1975 thì mới hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước. Cho nên cái thời đó thì Ngài sinh ra từ năm 1925 mà. Cho nên thời đó chúng ta, đất nước chúng ta còn là thuộc địa của Pháp, Pháp đô hộ. Cho nên Ngài vừa học chữ Nho, lại vừa học cắp sách đến trường học chữ Quốc ngữ. Ngài đó gọi là học song ngữ. Song ngữ tức là học cả chữ Nho và học cả chữ Quốc ngữ. Học cả chữ Quốc ngữ, có khi phải học cả tiếng Pháp nữa. Đó, phải học cả tiếng Pháp nữa. Đó là ngoại ngữ thì học thêm cả tiếng Pháp. Lúc thiếu thời, tức là lúc còn trẻ đó, Ngài đã bộc lộ thiên tư tài hoa văn nhã, bẩm chất cao khiết, và là người con chí hiếu với cha mẹ. Do vì thấy mẹ thường đau yếu triền miên, cho nên đến năm 12 tuổi, Ngài ra đi tìm thầy học thuốc để mong trị lành bệnh cho mẫu thân. Nhân tạm trú học thuốc tại chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho, Ngài có dịp nghiên tầm Phật điển và nuôi ý chí xuất gia tu học. Đó. Chúng ta thấy tuổi còn nhỏ mà đã hiếu thảo với cha mẹ rồi. 12 tuổi, đến năm lên 12 tuổi, nhà có 13 đứa con thì chắc chắn là cuộc sống gia đình vật chất lúc đó sẽ rất gì? Rất khó khăn. Chúng ta biết 12 đứa con, có hai vợ chồng đi làm mà nuôi 13 đứa con thì chắc chắn là vất vả rồi. Cho nên bà cụ thân mẫu của Ngài thường là ốm đau bệnh tật. Ốm đau bệnh tật do vất vả, sinh con nhiều, nó cũng khiến cho cái cơ địa của người phụ nữ, của người mẹ sẽ yếu đi rất là nhiều. Và lo để nuôi cho 13 đứa con ăn học thôi, chúng ta biết là cũng là cực kỳ vất vả. Vì vậy mà thân mẫu của Ngài thường xuyên bệnh tật. Chúng ta thấy Ngài là một cái người con hiếu thảo, cho nên đến năm 12 tuổi thấy mẹ mình bệnh tật, cho nên Ngài xin với gia đình cha mẹ là cho đi học nghề thuốc. Và Ngài đến tại chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho để học thuốc ở trong chùa, đến trong chùa để học thuốc đó. Do đó mà ở trong chùa, sống trong chùa như vậy để học thuốc như vậy, do đó mà cái nhân duyên của Ngài với Phật Pháp từ đó được thấm nhuần ngày một tốt hơn. Ngài được tụng kinh niệm Phật, được đọc sách nhà Phật, được tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Cho nên Ngài bắt đầu nuôi cái ý chí xuất gia từ đó. Từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi, tức là mấy năm? 12 đến 18 là mấy năm? 6 năm đúng không? 6 năm trời Ngài ở trong chùa học thuốc như vậy. Khi học được thuốc rồi thì đến năm 18 tuổi Ngài trở về chăm sóc mẹ để khiến cho mẹ được lành bệnh, chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ lành bệnh. Thế đem cái nghề thuốc mình học được á về để chữa bệnh cho mẹ, nếu mẹ được mạnh khỏe rồi, hết bệnh rồi á, thì sau đó thì ngài mới khẩn khoản xin phép mẹ và bố cho gì, cho đi xuất gia, nhưng không được cha mẹ đồng ý. Chữa bệnh cho mẹ xong thì khẩn khoản xin bố mẹ cho đi xuất gia, nhưng bố mẹ không đồng ý. Cuối cùng ấy, ngài đành phải âm thầm trốn đi. Chúng ta thấy người xuất gia có mấy khi mấy người là bố mẹ đồng ý cả đâu, khó lắm. Đặc biệt là giai đoạn đầu mà tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, và khi mà đã phát nguyện xuất gia thì đại đa số này bố mẹ chưa hiểu, thì không mấy ai mà đồng ý cho con cái đi tu ngay đâu. Tôi đây ngày xưa phải nói các vị phải nói dối, nói dối một cách là khoa học, nói dối khoa học. Ngày xưa cũng kể mấy lần rồi, nói dối khoa học. Bây giờ nói theo danh từ hiện đại là nói dối khoa học. Nói theo cách ngày xưa gọi là nói dối có gì ạ? Nói dối mà gia đình không thể biết được. Nói là đi vào chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày để làm công quả, sau đó mới thành tựu đạo nghiệp, mới về cứu nhân độ thế này thế khác. Nói thế ai mà chẳng tin. Mình cứ nói đi khoảng vài năm thì chắc bố mẹ không có tin, người thân không tin. Nói là 3 năm 9 tháng 10 ngày, gọi là nói dối gì, nói dối có gai. Nói dối như thế. Thực tế là thì mình đã phát nguyện xuất gia rồi, nhưng mà nói dối như vậy để cho người nhà tin. Mình nghĩ rằng đi vài năm đi, đi xa vài năm rồi thì cái tình cảm luyến ái ở thế tục, cha mẹ yêu thương con, anh em thì quý hóa nhau vân vân chẳng hạn, hoặc là bạn bè thân thiết giao hảo với nhau. Các cụ ngày xưa nói là xa mặt cách lòng, đúng không? Xa mặt cách lòng. Cho nên xa đi một vài năm thì khi đó thì cái tình cảm nó thì nó giảm bớt đi một chút, cái tình thương của cha mẹ thì không bao giờ mất đi, nhưng mà xa nhiều thì dần dần nó cũng cảm thấy quen. Nhưng còn chúng ta biết là đang trong một gia đình đầm ấm vui vẻ như vậy, đi ra đi vào gặp nhau đùng một cái bảo nó đi tu, ai cha mẹ nào chịu được, bực lắm, bảo nó đi lấy chồng. Con gái lớn đi lấy chồng, hoặc con trai lớn nó đi bộ đội á, đi làm nghĩa vụ quân sự, hay đi đâu hay đi làm ăn á, thì nó còn đỡ. Bảo đi tu nghe một cái gì đó nó mất mát ghê gớm lắm, mất hẳn một đứa con, nghĩ là như thế mà lại còn gì xấu hổ với anh em họ hàng bạn bè làng nước làng xóm khu phố dân cư nữa. Vậy cái gì nhà đấy nó có thằng con nó đi tu, hay có con bé nó đi tu chẳng hạn. Họ nghĩ đi tu là một cái gì đó nói gì nó bị sỉ nhục cho cả một gia đình, cả một dòng họ. Nó sỉ nhục cho cả một gia đình rộng đấy thì cả một cái dòng họ. Và người ta suy nghĩ gì, ô thì đi tu toàn cái người mà tuổi trẻ thanh xuân, đầu xanh tuổi trẻ, vào chùa toàn là những cái dạng gọi là thất tình lục dục, hoặc là gì mấy cụ già cô đơn không nơi nương tựa mới vào chùa để gì ạ, quét lá đa ăn mày cửa Phật sống đỡ qua ngày. Ấy nó một cái gì đó nó gì, cái tầng lớp gọi là xã hội nó ở dưới gì, dưới đáy của xã hội, tầng lớp dưới đáy của xã hội, tầng lớp ăn bám xã hội. Cho nên nó đùng một cái đứa con của mình á, nhìn nó gì phơi phới như thế, khỏe mạnh, xinh trai, đẹp gái, giỏi giang như thế, hiền thục như thế, vân vân, tự nhiên đùng một cái nó đòi xuất gia, nó đòi đi tu. Cho nên bố mẹ chỉ có một cách duy nhất là phải giữ bằng được đứa con mình ở lại, không cho nó đi tu. Vì đi tu là một nỗi ô nhục của dòng họ, của nỗi ô nhục của gia đình, cho nên không cho đi tu. Vì vậy chúng ta thấy phụ thân và mẫu thân của ngài Thiền Tâm, của tổ cũng vậy, cũng giữ ngài, nhất quyết giữ không cho đi. Không cho đi thì ta cứ đi. Ta đi bằng không cho đi, bằng một cách gì danh chính ngôn thuận thì ta trốn đi, thế là xong, đúng không? Chúng ta thấy bây giờ xin thưa các vị miền Bắc chúng ta 10 người đi tu thì đến 9 người trốn bố mẹ để đi tu. Ngày xưa chúng ta biết Phật cũng phải trốn ai, cũng phải trốn bố mẹ để đi tu mà. Một vị thầy khả kính, vị bản sư của chúng ta cũng phải trốn bố mẹ để đi tu. Mà đất nước Ấn Độ là một cái đất nước có đa tôn giáo, đa sắc tộc, đa niềm tin, đa cái đức tin, đa đức tin, đặc biệt là đức tin tôn giáo. Mà chúng ta thấy Thái tử Tất Đạt Đa còn phải gì ạ? Trốn vua cha, mẫu hậu và vợ con quyến thuộc thân thích để vượt thành xuất gia. Thì như tôi nói lúc nãy đó, bảo là con trai nó lớn, nó đi bộ đội hay đi làm ăn xa, thậm chí là gì, nó đi không có ngày hứa hẹn trở lại, nhưng vẫn cái gì, vẫn cứ sẵn sàng cho đi. Con gái gái gả chồng, thậm chí mà gả chồng vào cho cái thằng đầu trộm đuôi cướp, vẫn cứ tin tưởng là gì, ta vẫn còn giữ được đứa con ở bên cạnh. Và sau này cưới về 3 ngày nó đánh cho thâm mày thâm mặt lại, nó đánh cho là gì, nó đánh, nó đuổi cho, thậm chí là như là làm nô lệ, gả con tham giàu tham có, gả con vào cái nhà, gả con gái vào cái nhà gọi là giàu có, nhưng nó quay con gái nhà mình như là nô lệ, như kẻ ăn đứa ở trong nhà, nhưng vẫn cứ nghĩ là gì ạ, mình giữ được đứa con ở bên cạnh. Không phải, không biết là có giữ được nó không, thực sự giữ được nó không. Đêm đêm lại nó ngồi nó khóc một mình, ngày ngày nó bị cha mẹ chồng, bị anh em chị em bên nhà chồng nó chửi, nó máy móc cho nó chửi bới cả dòng họ, cả tổ tiên nhà mình ra, chỉ có một mình là ngồi khóc kêu than, với ai, có ai nghe thấy đâu. Cha mẹ mình gả mà, cha mẹ mình bắt mà, mình không muốn nhưng đâu có được. Vì ngày xưa thì chúng ta biết là quan niệm của ngày xưa là gì, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đúng rồi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bây giờ thì gọi là tìm hiểu, nhưng cha mẹ không đồng ý thì cũng khó mà đến với nhau. Ngày xưa là quan niệm như vậy ấy, nhưng mà đấy, phận làm cha làm mẹ thấy rất hãnh diện vì ta gì, con trai ta lấy được vợ, con gái ta gả được gì, được chồng, còn không cần biết là cuộc đời của nó sau này ra sao, cuộc sống của nó sau này vui buồn tủi nhục ra sao, miễn là ta gả được chồng cho nó, ta gả được chồng vào nhà giàu cho nó, một anh chồng lấy được cho nó gì, gả được vào cái một cái nhà giàu, danh gia vọng tộc bề thế cho nó là gì, là được rồi. Nhưng không biết rằng đằng sau đó, đêm đêm về thì đứa con gái của mình nó khóc thì hết cả nước mắt. Đó, đời là thế. Có một tôi có ngày xưa có biết một cái sư thầy đi tu bán thế, một sư thầy tu bán thế, thầy đã bây giờ chẳng phải đến tầm 60 rồi. Ngày xưa tôi biết thì thầy thì mới khoảng độ tầm 40, khoảng bây giờ phải 60, phải 20 năm nay, khi tôi mới đi tu làm chú tiểu. Có đi tòng tăng thì có biết một cái sư thầy, thầy kể các câu chuyện về thầy. Thế là ngày xưa là đi xuất gia phải đến mấy lần đến chùa, tất nhiên chưa cạo tóc, thầy ni, thầy rất là xinh, rất là xinh đẹp. 40 tuổi ngày đó mà nhìn là như khoảng độ 30 tuổi. Thầy nói rằng cái cuộc đời của thầy ngày xưa xuất gia gian truân vất vả lắm. Đến năm 17 tuổi cha mẹ đã bắt thầy là và gả, ép gả cho cái một cái nhà ở xã bên cạnh. Cái nhà đó rất là giàu, nhưng mà cái anh con trai á thì phải nói là nghịch, gọi phá gia chi tử, nghịch ngợm. Nhưng mà cái thầy này thì ngày đó chưa phải là thầy, 17 tuổi, cô con gái nết na xinh đẹp nhất làng. Cho nên cái anh chàng kia là cái một anh chàng công tử nhà giàu, cho nên nhưng mà nghịch ngợm, phá gia chi tử, nó thích. Cho nên là bảo bố mẹ đến rồi, đến hỏi. Ngày xưa đi hỏi thì thách cưới mà, đúng không? Thách cưới, bố mẹ thách cưới. Nhà đằng này thì nhà nghèo, cho nên vợ thì ốm, con nhỏ thì cũng ốm. Vì vậy mà ông bố mới thách cưới. Ngày xưa bảo là thách cưới mấy chỉ vàng ngày xưa là khủng khiếp lắm rồi các quý vị. Từ mấy chục năm trước mà chúng ta, năm nay thầy khoảng 60 tuổi mà ngày đó thầy mới 17 tuổi, mà ngày, tức là bao nhiêu năm nay, khoảng hơn 40 năm đúng không? Hơn 40 năm mà thách cưới đến thì đến 3 chỉ vàng ngày đó là to lắm rồi các quý vị ạ. Thách cưới 3 chỉ vàng thì sẽ gả con gái cho. Thế là gia đình về họ mang 3 chỉ vàng đến, họ làm quà cưới, thế là gả con gái. Gả con gái về được vài bữa thì cả nhà ở bên gì ạ, ở bên nhà chồng nó coi vị ấy chẳng ra cái gì cả, coi cô con dâu như kẻ ăn đứa ở. Và cái thằng chồng thì suốt ngày nó đi với bạn bè, nó chơi bời, về thì nó đánh vợ, đánh thâm tím mặt mày lại, không ở được. Cho nên á, mà ngày xưa thì trước khi đi lấy chồng năm 17 tuổi á, thì từ năm 11, 12 tuổi đã hay vào chùa, có cái sư cụ ở gần chùa, sư cụ rất là quý, đã ra chùa chấp tác rồi gần sư cụ và đã muốn đi tu rồi. Mấy lần vào trong chùa thì bảo đi tu thì bố mẹ lại bắt về, không đi tu được, bắt về. Và đến thì bắt về để gả đấy, gả chồng đấy. Bảo đi tu thì không được, bắt về gả chồng. Nhưng về với nhà chồng chưa được một năm thì không thể sống được nữa, bắt đầu về là về nhà. Về nhà thì bắt đầu bố mẹ không đồng ý, cứ bắt phải ở bên kia. Vì thỉnh thoảng á, cái thằng con rể nó lại nó đánh cho bàn mạng, cho nên thỉnh thoảng nó sang, nó lại cho mua cho bố vợ cái gì chai rượu, nó nịnh nịnh thì lại bắt con gái về, cứ bỏ đi bỏ lại, về nhà bố mẹ lại đuổi đi. Đến mấy lần như vậy khổ quá, không chịu được, không thể chịu được nữa, nhưng mà vẫn cố gắng để làm cho bố mẹ vui. Nhưng mà về thì cả nhà chồng á, nó coi như cái ăn nữa. Thằng chồng á thì nó đi gái gú rượu chè về, nó say nó đánh cho. May mà gì, mà chưa có con. Có con vào rồi thì lúc đó không biết giải quyết kiểu gì. Thế là khi nó đánh cho nó khổ quá, bắt đầu là làm đơn ra tòa. Bố mẹ bảo làm đơn ra tòa thì tao không nhận mày nữa. Bố mẹ đẻ bảo không nhận mày, vì thằng con rể tuy nó chửi vợ nó thế nhưng mà nó lại biết nịnh bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Nó cứ mang chai rượu ra ngồi khật khử với nhau một bữa, thế là nó nói về vợ nó thế này thế nọ thế kia, thế là thôi bố mình lại vì một bữa rượu, mà bữa rượu ngày xưa thường là có con gà nữa, thế là vì một bữa ăn thôi mà chửi con gái mình, ép con gái mình vào cái nơi như thế đó, vì ba chỉ vàng, vì thỉnh thoảng một bữa ăn khiến cho con gái mình khổ như thế. Con gái mình khổ khi mà bảo là làm đơn ra tòa thì bố mẹ vẫn cứ ép. Ép thì nó không nghe, nó bảo lần này chắc chắn không thể ở được. Không ở được thì bố mẹ bảo mày không ở được thì mày đi đâu đi, không bao giờ cho mày về nhà. Thế thôi nó làm đơn, nó vẫn làm đơn, nó bỏ ra tòa. Bỏ xong thì vĩ vào chùa và đi tu. Đấy, thì cho nên chúng ta thấy đấy cũng là một cái chuyện mà đi tu như thế thì đúng là theo như câu chuyện tình Lan và Điệp là gì á, nó giống nhau rồi còn gì nữa. Mà dân làng mà thấy là gì đấy, lấy chồng mà khổ quá như thế nó mới đi tu thì khổ. Nhưng may sau khi đi tu, thầy là tu rất là tốt. Vì cái tâm của thầy đã hướng đạo từ bé. 12, 11, 12 tuổi đã vào chùa làm công quả mà đã có ý định đi tu rồi, bố mẹ bắt về gả chồng thì phải chịu. Nhưng mà đến lấy chồng chưa được năm trời thì nó đánh cho khổ quá. Ra tòa, làm đơn ra tòa, ly hôn và xuất gia. Mà sau này xuất gia thì may là thầy cái duyên với đạo, cho thầy tu hành rất là tốt. Phải nói là đấy gọi là tu bán thế đấy các quý vị. Đồng tử xuất gia và bán thế xuất gia. Trong nhà Phật chúng ta nghe thấy cái từ đồng tử xuất gia, tức là xuất gia từ tuổi còn gì ạ? Còn bé, trai chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng, gọi là đồng tử xuất gia. Còn bán thế xuất gia tức là đã lập gia đình rồi. Sau đó mới gì ạ? Mới xuất gia, mới ra tòa ly hôn vân vân gì đó, cũng không chung sống với nhau, làm pháp luật ra tòa, pháp luật giải quyết rõ ràng không phải là vợ chồng nữa, thì lúc đó xuất gia thì gọi là bán thế xuất gia. Có vợ có con, có chồng có con rồi, hoặc là có vợ chưa con, có chồng chưa con, nhưng sao không chung sống với nhau như sư thầy ấy thì gọi là bán thế xuất gia. Nhưng mà thầy tu hành rất tốt, bây giờ thầy vẫn còn sống và vẫn đang tu tập rất là tốt ở một cái huyện gần đây. Thầy cái này nó tế nhị, thầy không nói tên và nói chùa của thầy đang tu ở đâu. Nhưng mà có cái chuyện đấy, ngày xưa quen biết cái thầy đó gọi là bán thế xuất gia. Chúng ta thấy cũng may mà gì, mà thầy ấy đã vượt qua cái rào cản, cái ngưỡng cửa, cái rào cản rất là gai góc của bố mẹ, xuất gia được. Cho nên cuộc đời thầy đỡ khổ, không biết là bao giờ cho hết cái cảnh sống với gia đình bố mẹ chồng mà coi như kẻ ăn đứa cờ. Chồng thì coi mình như là một cái con búp bê đó. Muốn làm gì thì làm, muốn đánh thì đánh, muốn đấm thì đấm, muốn làm gì thì làm, rất là gì là đau khổ. Sau này xuất gia thì thầy cũng trụ trì một ngôi chùa, bây giờ trụ trì ngôi chùa rất là lớn, cũng có 3-4 đệ tử xuất gia theo thầy rồi. Cũng như vậy là cuộc đời bớt khổ đi rất là nhiều, cũng là cuộc sống một đời người. Nhưng mà họ bớt khổ, họ thấy tìm thấy cái niềm vui, niềm an lạc và cái sự tự tại ở trong cửa Phật. Dù thầy xuất gia bằng cái hình thức nào đi chăng nữa, thì chúng ta thấy như vậy người ta cũng tìm được một cái nơi để một cái bến đỗ bình yên cho cuộc đời này đối với họ. Và còn ở đây Hòa Thượng, chúng ta thấy sau khi đến năm 18 tuổi, Ngài xin cha mẹ cho xuất gia, cha mẹ không đồng ý cho nên Ngài âm thầm trốn đi. Vào năm Giáp Thân, tức là năm 1944, vào lúc Ngài 19 tuổi, 19 tuổi Ngài xuất gia, trốn đi xuất gia. Cũng có duyên, tôi cũng trốn đi xuất gia vào năm 19 tuổi. Nhưng mà Ngài thì thành tổ, còn tôi thì chả thành cái gì cả. Ngài đến tu sau khi năm 19 tuổi, Ngài trốn đi xuất gia, đến tu tại chùa là Sắc Tứ Linh Thứ ở Hột Xoài. Đây là trong địa danh ở trong miền Nam. Và được thế pháp xuất gia vào năm Ất Dậu, tức là năm 1945. Tức là sau khi xuất gia một năm là Ngài được thế pháp. Và đến năm 1948 thì Ngài được thọ giới Sa Di và học Phật ở tại Phật học đường Liên Hải của Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang cho đến năm 1951, tức là Ngài được thọ giới Sa Di năm 48 và đi học Phật học đường Liên Hải cho đến năm 1951 thì hoàn tất cái chương trình gọi là trung đẳng Phật học. Mình gọi là ngày xưa gọi là trung đẳng, thời của chúng tôi thì đổi là trường trung cấp rồi, còn thời của Hòa Thượng thì gọi là chùa là trường trung đẳng Phật học. Thời chúng tôi thì đổi trường trung đẳng thành trường trung cấp Phật học. Thời gian đó Ngài được thọ giới tỷ khiêu đại giới đàn ở tại Ấn Quang, do chùa Ấn Quang, do tổ đình Ấn Quang tổ chức năm 1950. Thế đến năm 1950 thì Ngài được thọ giới tỷ khiêu, mình gọi là lên sư ông đó. Từ năm 1951 đến năm 1954, Ngài hoàn tất chương trình cao đẳng Phật học tại Phật học đường Nam Việt với các vị đồng khóa như Hòa Thượng Bửu Huệ, Hòa Thượng Tắc Phước, Hòa Thượng Tịnh Đức, Hòa Thượng Đạt Đức, Hòa Thượng Đạt Bửu và Hòa Thượng Tịnh Trơn và Hòa Thượng Thanh Từ. Chúng ta thấy Hòa Thượng Thanh Từ cùng học với khóa của Ngài. Hòa Thượng Thanh Từ là thiền viện Trúc Lâm ở trong Đà Lạt đó, và các hệ thống thiền viện Trúc Lâm khắp cả nước bây giờ thì Hòa Thượng là viện chủ của thiền viện Trúc Lâm, là một vị tổ gọi là phục hưng lại cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam chúng ta. Ngài có công rất lớn, đó là việc khôi phục lại cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng như là các hệ thống tu thiền của Phật giáo Việt Nam. Đó chính là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, bạn học cùng với Hòa Thượng Thiền Tâm này. Ở cái trường cao đẳng Phật học ngày đó thì bây giờ gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, tiền thân là trường cao đẳng Phật học, bây giờ chính là Học viện Phật giáo Việt Nam. Ngày xưa chúng tôi thì còn gọi là trường cao cấp Phật học. Trường cao cấp Phật học, đầu tiên là trung cấp Phật học, sau đó cao cấp Phật học, nhưng bây giờ thì gọi là trường học viện, bây giờ gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng ấy, cùng với các quý thầy lớp cao đẳng đã phụ giúp đắc lực cho Hòa Thượng Giám đốc là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa trong việc điều hành sinh hoạt của đại chúng. Ngài là vị chi chúng, Ngài bảo huệ làm chi sự, lòng khoan dung, tính hòa nhã, điềm đạm của Ngài giúp cho chúng thành tựu được mọi Phật sự. Đó, chúng ta thấy khi mà làm đang là tăng sinh tại trường cao đẳng Phật học, Phật học đường Nam Việt, lúc bây giờ do Hòa Thượng Giám đốc là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, là Hòa Thượng Thiện Hòa, Ngài cũng là một vị cao tăng cái thời đó. Ngài là giám đốc, ngày xưa gọi là giám đốc, thì bây giờ gọi là gì ạ? Bây giờ gọi là viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Ngày xưa gọi là giám đốc, bây giờ gọi là viện trưởng. Thì ngài lúc đó là vừa là tăng sinh, vừa là chi chúng. Chi chúng bây giờ mình gọi là quản chúng đó, vừa là quản chúng. Do cái đức độ và lòng khoan dung của ngài á, cho nên mọi công việc Phật sự ở trong trường lúc đó bằng cái đức độ của chư Tôn Đức giáo phẩm, chư Tôn Đức giảng sư là một phần, nhưng mà phần cũng bằng cái đức độ của ngài, cái lòng khoan dung của ngài, trí tuệ và lòng khoan dung hòa nhã của ngài, cho nên tăng ni ở trong chúng bây giờ rất là hoan hỷ và công việc Phật sự rất là trôi chảy. Đến năm 1954, ngài tốt nghiệp lớp, ngài tốt nghiệp lớp cao đẳng, ngài xin phép chư Tôn Đức trong ban giám đốc lui về nhập thất tịnh tu trong vòng 10 năm tại chú xứ Cái Bè và Quang Với. Tức là ngài đã nhập thất 10 năm sau khi tốt nghiệp xong, xin về nhập thất 10 năm. Dù nhập thất tinh tấn chuyên tu, song hòa thượng không xa rời bi nguyện độ sinh. Trong 10 năm ấy, ngài đã phiên dịch các loại kinh sách chuyên hướng xiển dương pháp môn tịnh độ như Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Tịnh Học Tân Lương, Lá Thư Tịnh Độ, Hương Quê Cực Lạc, và giảng dạy cho ni chúng khắp nơi đến thọ học. Tức là khi học xong á, thì ngài về chuyên tu, về ẩn tu chuyên tu năm 1954 cho đến năm 1964, tức là 10 năm ẩn cư như vậy. Tuy là ẩn cư nhưng mà có người đến học đạo, ngài vẫn dạy. Và đặc biệt trong những năm này, ngài có dịch bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ và bộ Tịnh Học Tân Lương, tức là một bộ sách nói về pháp môn tịnh độ cho người mới học, mới vào học đạo, và Lá Thư Tịnh Độ. Lá Thư Tịnh Độ là của ngài Ấn Quang Đại Sư. Hương Quê Cực Lạc nói về cái sự tích Tây Phương Cực Lạc, cái điển tích Tây Phương Cực Lạc, và những cái tấm gương được vãng sinh, tu tập được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để cho đại chúng có đức tin để tu theo. Năm 1964 thì Hòa Thượng Thiền Hòa mở trường trung đẳng chuyên khoa Phật học tại chùa Huệ Nghiêm, Bình Chánh, Sài Gòn. Ngài và hai vị Thanh Từ và Bảo Huệ, tức là Hòa Thượng Thanh Từ đó và Hòa Thượng Bảo Huệ, được mời làm mời giao đảm trách cái việc giáo dục học tăng, tức là để giáo dục, để dạy cho tăng ni ở trong trường ấy. Song song với đó, các ngài còn phụ trách giảng dạy cho học ni tại Phật Học Viện Dược Sư, tức là tại chùa Dược Sư, hình như chùa Dược Sư của sư bà Hải Triều Âm sau này, chắc là vậy. Ngoài ra, ngài còn giảng dạy tại phân khoa Phật học thuộc Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Trong giai đoạn này, ngài tập trung biên soạn các bộ sách để làm giáo trình kiến thức Phật học trung cao cấp như Phật học tinh yếu, Duy thức học cương yếu, và phiên dịch sách Tịnh độ Thập nghi luận cùng Kinh Đại bi Tâm Đà La Ni. Đó, trong khi vừa làm giảng sư giảng dạy, ngài vừa có chức tác và soạn dịch các bộ sách như là Phật học tinh yếu, làm cái tài liệu để giáo dục cho tăng ni ở trong trường lúc bấy giờ, và Duy thức học cương yếu, tức môn học về duy thức, cũng là cái tài liệu để giáo dục cho tăng ni trong trường. Sách Tịnh độ Thập nghi luận cũng là một bộ sách nói về tịnh độ rất là hay, của các tổ sư tịnh độ của Trung Hoa, ngài dịch ra để cho mọi người đọc. Và đặc biệt ngài có dịch bộ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, vì ngài tu tịnh nhưng mà có tu cả gì ạ, cả mật nữa. Ngài tịnh mật song tu, mật tịnh song tu, cho nên ngài có cả trì chú. Sau này khi mà sang năm mà có duyên đi vào để xem cái nơi của ngài ngày xưa, cái nơi đó rắn rết đầy. Tí nữa là đến cái đoạn mà nói về sơ qua một chút về cái đạo hạnh của ngài, cảm hóa các loại quỷ thần và rắn rết ở cái khu vực Đại Ninh như thế nào, thì chúng ta mới thấy đức hạnh của ngài. Năm 1967, Ngài đến Đại Ninh, ấp Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, kiến thiết Hương Quang Thất, hay còn gọi là Hương Quang Tịnh Thất đó, để chuẩn bị cho giai đoạn ẩn tu. Ngài đến đó, đấy, bắt đầu đến cái nơi này để chuẩn bị ẩn tu rồi. Năm 1968, Hòa Thượng chính thức về trụ hẳn ở núi Đại Ninh, lập nên đạo tràng Tịnh Độ. Ngài không câu nệ vào việc nhập thất mà sẵn sàng tiếp hóa chư tăng ni Phật tử đến tham vấn học đạo. Ngài còn trong khoảng thời gian này, Ngài còn soạn thuật bộ Niệm Phật Thập Yếu, chính là bộ sách gì? Bộ sách này đây. Giai đoạn mà Hòa Thượng đi ẩn cư ở tại núi Đại Ninh á, ở Đức Trọng Lâm Đồng đó, chính là bộ Niệm Phật Thập Yếu này được Ngài sáng tác, Ngài chiếc thuật sáng tác vào khoảng thời gian năm 1968 đến năm 1970, trong vòng khoảng thời gian 2 năm ẩn cư ấy, thì bộ Niệm Phật Thập Yếu này Ngài chiếc tác và biên soạn vào khoảng thời gian đấy, tức thời gian Ngài đi nhập thất ẩn cư ấy. Ngoài ra Ngài còn ngoài bộ Niệm Phật Thập Yếu này ra, Ngài còn gì ạ? Ngài còn soạn ra bộ gì? Tây Phương Nhật Khóa, tức là soạn ra cái khóa tu Tịnh Độ để cho các hành giả cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, là chuyên tu, khóa tu chuyên về Tịnh Độ như vậy. Rồi Ngài còn gì? Còn dịch bộ là Tịnh Độ Pháp Nghi và phiên dịch kinh là gì? Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. Bộ kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni này là dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Bộ kinh này là bộ kinh của Mật Tông, của Mật Giáo. Như vậy chúng ta thấy là này, Ngài tu cả Tịnh Độ và cả Mật Tông, xiển dương cả Mật Tịnh song tu. Đến năm 1970, Ngài xây dựng Hương Nghiêm Tịnh Viện, tức là xây dựng, 2 năm trước thì xây dựng gọi là Hương Quang Tịnh Thất, tức là năm 68 đó. Đến năm 70 thì xây dựng là Hương Nghiêm Tịnh Viện, biến đạo tràng thành một vùng chuyên tu Tịnh Độ, cũng là trung tâm xiển dương pháp môn này ở miền Nam. Đó, đến năm 70 của thế kỷ trước á, thì cái nơi này, cái Hương Nghiêm Tịnh Viện này chính là cái nơi trung tâm hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ ở miền Nam. Chúng ta thấy đến năm 1970 thì Ngài xây dựng Hương Nghiêm Tịnh Thất và biến đạo tràng này thành một vùng chuyên tu Tịnh Độ, cũng là nơi trung tâm xiển dương pháp môn Tịnh Độ ở miền Nam. Tăng ni tín đồ quy tụ về lập am thất trụ lại tu học rất đông. Chúng ta thấy chính sư bà Hải Triều Âm, một vị đại ni, một vị ni trưởng nổi tiếng, có thể nói là một trong những vị ni trưởng nổi tiếng nhất của Phật giáo Việt Nam từ xưa cho đến nay. Ngài sư bà cũng đã đến từng tham vấn và học với Hòa Thượng, và sau này vì cảm mến cái đức của Hòa Thượng cho nên sư bà sau này cũng lập một cái chùa ở gần ngay khu vực ấy. Và còn rất nhiều những cái vị cao tăng thạc đức nữa, do mến mộ cái đạo hạnh của Ngài cho nên về cầu pháp tu học với Ngài, và sau này cũng gì chúng xây dựng lập am cất thất, rồi sau này xây dựng thành chùa chiền ở chung quanh cái núi Đại Ninh ấy, bây giờ gọi là làng sư ấy, làng sư. Cho chúng ta vào thăm làng sư có hàng ngàn ngôi chùa nhỏ nhỏ, hàng ngàn vị sư, thậm chí hơn ấy, mấy ngàn vị sư. Tôi nghe mấy thầy nói cả cái núi đấy phải đến mấy ngàn vị sư ở đó. Đặc biệt ở Hương Nghiêm Tịnh Viện, Hòa Thượng đã dùng cái cảm hứng và sáng tác ra rất nhiều các bài thơ đượm chất đạo vị và thoát tục. Thơ văn liễu ngộ tâm cảnh cực lạc của Ngài cảm hóa được không biết bao nhiêu tín đồ, bao nhiêu tín chúng hướng về pháp môn Tịnh Độ. Đó, Ngài thì rất hay làm thơ. Ngài gọi là xuất khẩu thành thơ. Tôi thì thơ văn thì lại dốt lắm. Tất nhiên cũng có làm thơ, nhưng mà thơ của tôi ấy thì người ta đọc một lần mà chả bao giờ ai muốn đọc lại lần thứ hai nữa. Còn bài thơ của Ngài ấy thì phải nói toàn những bài thơ hay. Những ngày xưa vì Ngài học chữ Hán mà, những cái người học chữ Hán, giỏi chữ Hán ấy, thì thơ rất là chắc. Đặc biệt cái thể thơ của các ngài là cái thể thơ gọi là cái thể thơ đường luật. Cái thể thơ đường luật tức là cái thể thơ khó nhất. Gieo vần rồi đặt câu làm sao cho nó chuẩn chỉ, không có một cái chút vi sai phạm nào về cái gọi là đường luật, cái thể thơ đường á, thể thơ đường luật đó là cái thể thơ khó làm nhất. Ai mà làm được thơ đường luật á thì phải nói là cái người đó mà phải nói là cái trình độ về văn thơ phải nó bậc thầy. Tôi đọc thơ của ngài đa số là những cái bài thơ gọi là thơ đường luật, thơ lục bát đó, thơ lục bát rất là nhiều. Thế như vậy ngài xuất thân từ một nhà nho mà từ một nhà nho học, nên học về nho, vì vậy mà cái văn thơ của ngài rất là chắc. Ngày xưa chúng tôi đi học á thì cũng có học về thơ đấy, học về làm thơ, học về thơ đường luật, học về thơ lục bát, học về song thất lục bát. Nhưng mà cái trí tuệ của tôi nó kém cho nên nó không nghĩ được thôi. Chứ còn ngày xưa đi học cũng có học cách làm thơ này. Đặc biệt là Cố Thượng Tọa Thượng Thanh Hạ Khoát ở dưới Thường Tín đó. Ngày xưa ngài thường gọi là một người văn hay chữ tốt nhất ở miền Bắc này, nói về viết chữ nho và văn phong về chữ nho, làm câu đối, viết hoành phi câu đối thì phải nói là miền Bắc này là số 1 rồi. Miền Trung, miền Nam thì tôi không biết có không, nhưng miền Bắc này tất cả những ngôi chùa lớn, những nhà thờ họ lớn mà muốn viết chữ đẹp, rồng bay phượng múa, có hồn đó, đều phải đến gì? Đến Thượng Tọa Thượng Thanh Hạ Khoát ở dưới Thường Tín thì mới được cái chữ đẹp. Mới được chữ đẹp. Mà ngày xưa đi xin chữ cũ quá thì phải gì? Nhanh cũng phải nửa tháng hoặc một tháng mới được chữ, vì xếp hàng với nhau mà. Xếp hàng Bắc Trung Nam các nơi đều xin chữ, thậm chí ở tận bên nước ngoài cũng về xin chữ của cụ để viết câu đối, treo câu đối, hoành phi câu đối. Ngày xưa tôi cũng đến xin cụ mấy đôi câu đối, nhưng mà ở dưới chùa Ngọc Tân, ở dưới Hoài Đức thì quê bà Tuyết cơ, còn trên này thì không có, ngày xưa cụ tịch rồi. Cụ bị tịch trước cho nên không xin được nữa, cũng rất là tiếc. Đó. Thì Hòa Thượng Thiền Tâm gọi là văn hay chữ tốt, văn hay chữ tốt, thơ văn của ngài dùng để cảm hóa được rất nhiều người tin vào Phật pháp và tin vào pháp môn tịnh độ. Và trong cái quyển Niệm Phật thập yếu này chúng ta thấy thỉnh thoảng thì ngài cũng đưa những bài thơ vào đây. Thì cái tâm hồn nghị sĩ, tôi thì không có thơ, nhưng may thì cũng có một chút, rồi không thơ thì ta hát vậy, đúng không? Không thơ thì hát. Đây tôi nói là thế, đang nói là gì? Thôi, ngài có 10 phần tài thì mình chẳng có phần nào, thì một chút xíu của cái ngài độ cho gì để mà gì? Giáo hóa độ sinh, nhiều người tin theo Phật, là nhiều người bỏ ác làm lành, đó là cái gì? Cái phúc của chúng ta. Đến năm 1974, ngài mở khóa tu học chuyên về pháp môn tịnh độ trong 3 năm. Với số liên chúng là 13 vị, dưới sự hướng dẫn của ban liên đạo gồm 3 vị: liên chủ là Hòa Thượng Bảo Huệ, liên huấn là Hòa Thượng Thiền Tâm, liên hạnh là Hòa Thượng Bảo Lai. Đó, 3 vị. Liên chủ tức là gì ạ? Cái vị làm, cái vị chủ trì về cái khóa tu thất đấy là Hòa Thượng Bảo Huệ. Và liên huấn tức là người vị thầy giảng về gì? Giảng đạo về trong suốt cả khóa tu ấy là Hòa Thượng Thiền Tâm. Còn liên hạnh tức là người gì? Một vị thầy quản chúng về phép tắc, về uy nghi phép tắc, đó là gì? Và liên hạnh để cho đại chúng chuyên tu 3 năm đó là Hòa Thượng Bảo Lai. Và như vậy 3 Hòa Thượng cùng với 10 vị nữa kết thất chuyên tu 3 năm. Chúng ta thấy hay không? Đó, thì ngày xưa Hòa Thượng Thiền Tâm ngài cũng phải đi mở đường dọn lối, khai sơn phá thạch, mở mang ra những cái nơi tu viện như là Hương Quang Tịnh Thất này, Hương Nghiêm Tịnh Viện này, để bây giờ mới thành cái làng sư bây giờ, cho Đức Trọng Lâm Đồng bây giờ mới thành đông sư đến tu tập như vậy. Có rất nhiều những cái câu chuyện về cái sự tu tập của ngài ở đó. Ví dụ ngày xưa ngài mới đến đó thì đến đó rắn rết nhiều lắm, thậm chí là Trong cái câu chuyện về về viết về ngài ấy, của tác giả là cái tên là Bảo Đăng, sau này gọi là đệ tử của cháu của hòa thượng á, có nghe cháu của hòa thượng và một số người kể lại nói rằng cái đạo hạnh của ngài khi mới đến đó để cảm hóa những cái loài rắn, thậm chí là đêm ngày ngủ xong dậy sáng rắn thì nó đu từ trên xà nhà nó đu xuống, có không, chúng ta nghĩ có không? Với cái rừng núi âm u như thế, ngày đấy chưa có người ở mà, thì rất là nhiều chùa Tản Viên. Ngày xưa tôi nói rồi, ngày xưa tôi mới lên là vắt và rắn cũng nhiều lắm. Cách đây mới có 3 hôm thôi, sư cô ở trên đó gọi điện cho tôi hớt hải bảo: u rồi thầy ơi, sợ quá, con lên nhà tổ con quét nhà con nhìn thấy cái dài dài, con tưởng là ai bỏ cái gậy ở đây, đen xì cho con tưởng cái ai bỏ cái gậy ở đây, bỏ gậy giữa cửa nhà tổ thế này, đi ở vấp thì chết. Con sang con cúi xuống đang định cầm mất thì con phát hiện ra con rắn này, con chạy bắn sống bắn chết rồi con. Thế là tưởng nó đi. 3 hôm sau thì 2 hôm sau thì đi, 2-3 hôm sau thì lên thì lại thấy ông ở đấy rồi, ông cụ ở đấy rồi. Lại gọi điện cho tôi hớt hải bảo: thầy ơi, nó lại đến ở đây rồi. Lại đến ở trong nhà tổ, lại con rắn ấy, nó đến nhà tổ. Thấy lần thứ hai. Thế là thì lần thứ ba nhìn thấy, là cách đây là 3-4 hôm mới nhìn thấy, gọi điện cho tôi nhưng tôi bận làm gì không nghe máy. Thế lúc đó thì hoảng quá không biết làm thế nào, thế mà nghĩ là tại sao lại gặp nó chứ. Thế là sư cô mà bảo thôi quy y cho nó. Thế bảo là thế mày muốn quy y phải không, thế thì quy y cho nhé. Thế đọc quy y, nếu quy y xong thì được quy y rồi thì đi nhé. Thế là quy y, thế là đọc quy y cho nó. Quy y xong một cái nó ngoan ngoãn nó bỏ ra nó đi. Không đến nữa. Đấy là câu chuyện với mấy ngày hôm nay đấy. Thế tôi bảo là nếu cái thấy nó cứ niệm Phật cho nó, quy y cho nó thì nó đi thôi. Chứ lành thôi mà, đừng có đánh nó, đừng có giết nó. Đó. Ở trên Tản Viên nó cũng nhiều chuyện linh ứng lắm, nhưng mà thôi mình không muốn kể cái đó. Bây giờ tôi còn đang sống ở đây, kể thì người ta lại bảo là cái ông thầy này thì mê tín dị đoan thế này thế khác. Nhưng mai kia tôi chết đi sẽ rất nhiều những chuyện, những nhiều câu chuyện cho chúng ta kể về nó ở trên đấy. Đặc biệt là rắn rết rồi nhiều những câu chuyện hay lắm.